quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thưa chào nhà báo Phạm Đăng Trang, thời gian vừa qua, nhà xuất bản Tự Do đã gặp nhiều khó khăn trong việc giao dịch mua bán sách. Xin cô cho biết là chuyện gì đã xảy ra với nhà xuất bản Tự Do, thưa cô?
Trong ngày 8 tháng 5 vừa rồi, họ bắt được một shipper rất là to và họ đem người đổi. Cái anh shipper vừa bị bắt, anh chỉ là người phát hành sách. Anh ấy bị công an giam giữ, chắc là đã giam giữ nhiều lần, có lẽ đến hàng chục lần và đều thoát. Riêng lần vừa rồi, hôm 8 tháng 5, thì anh ấy không thoát được. Họ đông quá, họ có thể đến 50 công an giam giữ, họ đứng ở các nơi họ bắt, họ đưa về đồn cho công an.
Thưa cô, phải huy động đến 50 công an để bắt một người giao sách.
Dạ vâng.
Thưa
là một điều gọi là kỳ quặc ở đất nước Việt Nam. Thì khoảng 450 công an đã phục kích và bắt được anh shipper, người mà cộng tác giúp nhà xuất bản cái khâu phát hành. Dòng anh ấy về văn phòng Việt Nam của Bộ Công an Việt Nam, một cái tòa nhà là 235 Nguyễn Văn Cử, Hồ Chí Minh. Tại đây thì họ đã thẩm vấn và chất vấn anh ấy suốt từ 9 giờ sáng cho đến đêm. Bây giờ chính xác là 10 giờ hay 11 giờ đêm hay là nửa đêm. Họ cái cách hỏi của họ thì chủ yếu hỏi mày thì sách ở đâu, đứa nào chịu trách thì không được gì, vân và tôi Trang thì ở đâu. Khi anh ấy nói là không biết thì cũng là anh nói không biết thì họ lại đập bóc vào bụng anh ấy. Và họ bóc hai ngón tay vào mạng sườn anh ấy và để một lúc rất là lâu, để một lúc khá lâu. Họ ép, họ bấm huyệt, họ ép làm sao để cho bụng của anh ấy. Da bụng nó sát vào dạ dày gần như vậy, bóc rất là lâu, đập. Họ lột rời anh ra và dẫm vào một chân cái của anh, dẫm vào di và trà sát trên mặt đất ấy. Và không cho ăn uống gì, không cho ăn gì từ sáng đến đêm, mà đấm bóc vào bụng người ta và bóc hai ngón tay vào mặt sườn và cứ để thấy xoáy, kiểu cái cảm giác nó kinh khủng như nào. Tôi không hiểu cho anh có thể sống được anh, nó lại như ngộp. Có lẽ anh ấy có biết một chút về phẫu thuật, cho nên anh ấy biết cách để làm giảm cái tác hại của cú đòn đấy. Tuy nhiên 3 ngày sau, tức là sau khi anh ấy đã, cũng xin nói thêm là đến khoảng 3 giờ sáng thì anh ấy gọi người nhà đến mang thuốc đến. Và khi người nhà mang thuốc đến thì anh ấy nhân tranh thủ lúc mà bộ công an lúc đó là còn có đủ 2 người canh anh 3 giờ sáng. Thì anh ấy lao ra đường, dằn lấy cái xe máy của người nhà anh bỏ chạy. Thì người nhà bắt, con gái của anh ấy bị bắt lại. Còn anh ấy chạy thoát thì không về nhà, bởi vì ngay ngày hôm sau nhà anh ấy bị khám. Con gái anh ấy bắt, nhà anh ấy bị khám. Anh ấy không về nhà và anh ấy lang thang. Thì 3 ngày sau anh ấy nôn ra máu, nôn ra rất nhiều máu tươi, đau không thể thở được, đau co giật, đau đến mức độ người dẫn nảy lên thì có quắp con tôm và nôn ra máu tươi. Tôi nghĩ là tình trạng tụt huyết áp, khó thở, tức ngực nó rất là nguy kịch. Tôi không biết là ngoài cái nôn ra máu tươi thì có lẽ là biểu hiện của chỉ máu dạ dày thì anh ấy còn chấn thương nào khác không, tự dã man thì chúng tôi cũng không tưởng tượng.
Rồi cái anh giao sách đó có được đưa đi bệnh viện không thưa cô?
Theo chúng tôi hiểu thì các bệnh viện lớn đều có công an, họ truy tìm anh ấy khắp nơi, cho nên trong tình trạng vậy thì chúng tôi không biết làm sao để bảo vệ sức khỏe của anh, tức là để chăm sóc sức y tế cho anh ấy, rất là nguy kịch.
Cái ý tưởng mà để ra đời nhà xuất bản thì mục đích của cái việc ra đời này là để làm gì và đã đạt được cái điều mà mình mong muốn chưa thưa cô?
Dạ vâng, sự ra đời của xuất bản Tự Do thì mục đích ban đầu là xuất bản, là phát hành, tập trung vào việc là xuất bản những cuốn sách để nâng cao dân trí, cụ thể là về chính trị, pháp luật cho người dân Việt Nam mà không chịu sự kiểm duyệt của nhà nước, tức là cuốn sách hoàn toàn tự do không kiểm duyệt. Từ năm 2017 tôi có viết một cuốn sách Chính trị bình dân, tôi mong muốn là phổ cập kiến thức chính trị đến toàn thể người dân Việt Nam. Xưa nay chúng ta vẫn nói về những chữ là khai dân trí, chấn dân khí, phòng dân sinh. Tôi nghĩ rằng là khai dân trí ở đây hiểu cụ thể là nó nâng cao hiểu biết người dân về chính trị, pháp luật. Một đất nước dân chủ cần những công dân trưởng thành chứ không cần những thần dân. Chúng ta cần những người hiểu biết, ý thức được về quyền của mình, trách nhiệm của mình và ý thức được về cái sự bình đẳng của toàn thể công dân trước pháp luật, ý thức được về nhân quyền, ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà nước đối với công dân cũng như lấy quyền giám sát của công dân đối với nhà nước. Tức là chúng ta cần những công dân, chúng ta không cần những thần dân. Mà muốn thế thì phải khai dân trí trong lĩnh vực chính trị và lĩnh vực pháp luật. Cho nên tôi cũng mở đầu bằng cuốn Chính trị bình dân, tôi cố gắng rất là viết về tất cả những khái niệm chính trị là dân chủ của nhà nước, pháp quyền, xã hội dân sự vân vân, rồi bầu cử tự do và công bằng, tất cả những cái đấy một cách đơn giản bình dân nhất có thể. Cuối cùng nó cứ lan rộng ra và chúng tôi mới phát hiện ra một điều là hóa ra nhu cầu đọc của người dân Việt Nam cao. Trước nay người ta vẫn cứ tưởng là văn hóa đọc người Việt Nam thấp, người Việt thấp là người Việt đọc, người Việt lười đọc. Chúng tôi nhận ra không phải thế, người Việt không hẳn là lười đọc, mà ở đây rõ ràng là những cái nhà xuất bản đã không dám làm những cuốn sách, nhà xuất bản những người viết đã không viết và không đã không dám không viết và đưa lên tay người đọc, thì cái nhu cầu người Việt hiểu biết về chính trị và về pháp luật là có thật chứ không phải thấp, không hề thấp. Tóm lại, chúng ta cần những cuốn sách nói về sự thật, nói một cách hấp dẫn và được truyền bá đến tận tay người tiêu dùng. Tôi nghĩ rằng nhà xuất bản tự do ra đời là nó cũng đúng thời điểm, cái đúng chủ hướng.
Có nghĩa là nhà xuất bản tự do đã đáp ứng được nhu cầu đọc về những kiến thức chính trị mà được diễn giải một cách gần gũi nhất, dễ hiểu nhất và thực tế nhất, và đã đáp ứng nhu cầu của người đọc.
Dạ vâng. Trong vòng một năm qua thì chúng tôi có những ngày khi mà còn tức là khi mà công an còn chưa ra tay đàn áp tay đó, có những ngày chúng tôi nhận được đến cả 1.000 khoảng 1.000 thư của độc giả gửi về mua sách, hỏi mua sách, và có những tháng chúng tôi bán được từ hàng chục triệu đồng từ Việt Nam. Nghĩa là cũng phải vài ngàn đô la theo tiền đô la Mỹ đấy. Và cả năm qua, cho đến tính từ tháng 2 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, chúng tôi phát hành được khoảng 25.000 bản của khoảng 20 đầu sách.
Cô có thể giới thiệu một số đầu sách của nhà xuất bản tự do không thưa cô?
Nhà xuất bản tự do có xuất bản hiện nay là khoảng gần 20 đầu sách. Có những cuốn như là cuốn Chính trị bình dân, cuốn Thẩm gia ngôi tù, Phản kháng thì bạo lực, Những chuyện ngày 2 tập của nhà văn nhà báo Vũ Thiên Nhiên, có cuốn báo cáo Đồng Tâm, nói báo cáo về vụ tấn công của công an và Đồng Tâm, có báo cáo về tình trạng ép nhận tội trước camera, tình trạng công an Việt Nam thường xuyên ép nhân lương tâm vì chính trị cần phải nhận tội trước camera trước để lên sóng truyền hình trên toàn quốc ấy. Và còn phát hành thêm nhiều sách khác, trong đó cuốn Học chính sách công qua chuyện đặc khu, nói về vấn đề đặc khu của Việt Nam.
Hình như có cuốn Ký 1, Ký 2 của Đinh Quang Anh Thái nữa, nếu tôi không lầm, đúng không ạ?
Thì Ký 1, Ký 2 của
thì nghe cuốn Ký 1, Ký 2 đã được phát hành ở bên Mỹ, cũng như là Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Huyên cũng đã phát hành ở nước ngoài, ở Đức, ở Pháp. Và những cái cuốn còn lại thì phần lớn là những cái báo cáo, là những cái cuốn về vấn đề kiến thức, về học thuật. Thì vì sao mà nó có thể gây cho chính quyền Việt Nam một cái sự bắt bớ, đánh đập như cô nói thưa cô?
Dạ, như này thì chính chúng tôi cũng phải thấy sự sốt, tức là chúng tôi cũng không quá ngạc nhiên với những hành xử, tức là với cái sự thù ghét của chính quyền. Thực sự này chính quyền thì rất là ghét, nhà nước Việt Nam rất là ghét những gì không quản lý được, đặc biệt là về vấn đề tư tưởng, xuất bản, truyền thông, xuất bản và báo chí. Như lĩnh vực truyền thông nói chung mà không chịu sự định hướng, không chịu sự kiểm duyệt của nhà nước thì họ ghét lắm. Nhà xuất bản tự do thành lập là không có giấy phép, hoặc là không có sự quản lý của nhà nước. Tất cả các ấn phẩm nhà xuất bản tự do là không có giấy phép, không chịu sự kiểm duyệt, sự quản lý, sự định hướng nào của phía nhà nước cả. Họ không có đây là nhà xuất bản, họ có đây là ổ phản động, một cái ổ phản động chuyên sản xuất tài liệu số đồng tài liệu. Thế nhưng mà họ ghét đến mức họ căm thù, họ tiêu diệt, không tưởng tượng được cái độc ác, dã man nó đến mức như vậy.
Với cái việc mà người viết như cô đang bị săn đuổi và người giao sách vẫn bị săn đuổi, thế thì có làm chùng lòng những cái người mua đọc sách không thưa cô? Và có làm khó khăn cho họ không thưa cô?
Dạ, cái công việc bán sách nó lan rộng quá. Chúng tôi có độc giả khắp nơi trên cả nước, không tính nước ngoài. Trong nước không, chúng tôi đã có rất nhiều độc giả từ Bắc vào Nam, từ Lạng Sơn, Sơn La, phía Bắc cho đến Bạc Liêu, Cà Mau, Việt Nam. Quá nhiều. Thì công an bắt đầu ra tay đàn áp. Từ tháng 10 năm ngoái thì họ không chỉ bắt shipper hay là lùng bắt tác giả, họ bắt độc giả, họ bắt khoảng 100 độc giả trên toàn quốc từ Hà Nội đến Sài Gòn, họ bắt thẩm vấn, khám nhà, tịch thu máy móc, thu điện thoại, phạt tiền vân vân, tất nhiên là cướp sách.
Cô có thể giải thích luật pháp Việt Nam có điều kiện nào để mà bắt cái người đọc sách không thưa cô? Nó có nói rằng cuốn sách này được đọc, cuốn sách kia không được đọc không cô?
Tại luật pháp Việt Nam thì không có điều luật nào cấm đọc sách cả, cũng như không công an chưa bao giờ đưa được một danh sách tác phẩm bị cấm ở Việt Nam. Luật trên mặt giấy tờ trên nguyên tắc thì không có cuốn sách nào bị cấm cả. Khi em giả chất vấn họ là cuốn này sẽ bị cấm thì họ không đưa ra một tờ nào là bị cấm, không một văn bản nào để nói rằng là Chính trị bình dân hay là Cẩm gia ngôi tù bị cấm cả. Vấn đề ở đây là họ bắt và họ khủng bố, họ bắt họ cướp tiền mặt cho đến điện thoại cho đến máy tính thu hết.
Với một tình hình chỉ là một cái nhà xuất bản những cái đầu sách như vậy, chỉ có người giao sách thôi mà bị bắt bớ, bị đánh đập, bị tra tấn, thế thì thưa cô, sắp tới thì nhà xuất bản thì như thế nào thưa cô?
Qua những gì họ thẩm vấn anh shipper thì tôi nhận ra được là họ rất là căm thù xuất bản. Ta dùng từ chính xác là căm thù. Họ coi đây là một cái ổ phản động ngoan cố, nghi ngờ, cứng đầu. Từ bây giờ đến đại hội đảng họ chỉ muốn tìm ổn định chính trị mức cao nhất, không có một biểu hiện nào của đấu tranh đối kháng. Thế cho nên là được tồn tại một cái nhóm làm sách, họ gọi là sách, họ coi đây là một cái ổ phản động cần phải tiêu diệt, cần phải nhổ cỏ cho sạch trước khi đại hội đảng. cho nên họ căm thù lắm, và họ cái việc anh ấy bỏ trốn mà họ bắt luôn con gái anh ấy chứng tỏ họ căm thù đến thế nào, và tôi nghĩ rằng là nếu họ bắt lại là anh ấy này chắc họ đánh chết. Chúng tôi chỉ biết được họ đã căm thù và họ sẽ làm mọi cách để xóa sổ bạn trước đại hội đảng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.